Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần cuối cùng của kinh Pháp Cú mô tả về cảnh giới an lạc thảnh thơi. Một mặt đúc kết lại quá trình tu tập và kết quả tu chứng, mặt khác phát họa một bức tranh của một đời sống tâm linh khi mà con người đã rũ bỏ được tất cả những nghiệp phàm trần, hướng tâm về con đường tâm linh và giải quyết được tất cả các vấn nạn của sanh tử. Trong phần cuối này đó thì có 5 nội dung chính cần được thảo luận. Mỗi một nội dung khai thác và xoay quanh một vấn đề. Theo đó chúng ta thấy được rõ ràng là chất an lạc thảnh thơi đó nó có từ những cái nguyên nhân dẫn đến những điều kiện thuận lợi, quá trình thực tập chuyển hóa và cái kết quả đạt được từ con đường. Vấn đề 1, ơn người khai sáng. An lạc thảnh thơi đó là một chất liệu có sẵn, nhưng nếu không được hướng dẫn có nghệ thuật và khéo léo bởi Đức Phật thông qua các bài kinh đó, chúng ta cũng không dễ dàng gì cắt bước trên con đường tâm linh để có được kết quả như mong đợi. Cho nên đang khi từng bước thảnh thơi trên con đường đó, chúng ta phải thấy rõ và đền ơn đáp nghĩa đối với Đức Phật, người đã khai sáng con đường cho chúng ta. Bài kệ 392, Đức Phật dạy như sau: từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Có nhiều người đến với đạo Phật thông qua việc đọc một bản kinh, một số khác giác ngộ được đạo lý là nhờ đọc vào một quyển sách hay của một tác giả có kinh nghiệm. Có người đến với đạo Phật thông qua một lễ tang, hoặc tham dự một lễ cưới tại chùa, hay là đi tham qua một chuyến hành hương, hay là tham dự các cái công tác từ thiện, rồi từ đó đó có thiện cảm với một ngôi chùa, rồi đến ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười chánh thức trở thành Phật tử. Cũng có người do vì đến các giảng đường nghe phân tích về Phật pháp, sáng tỏ ra nhiều vấn đề, rồi vẫy tay chào với sự ngu tối, lòng cảm phục về Phật pháp, từ từ đó trở thành Phật tử có tri thức và có thực tập miên mật. Ở đây Đức Phật khuyên là dầu bất kỳ từ người nào mà theo đó đó, việc giảng chánh pháp, phân tích chánh pháp, hướng dẫn chánh pháp, trải nghiệm chánh pháp giúp cho chúng ta hiểu được Phật pháp, thì hãy thể hiện sự biết ơn, đền ơn như là một người theo đạo Bà La Môn thờ thần lửa, tượng trưng cho Thượng Đế vậy. Còn sanh ra cùng thời với Đức Phật, nghe bậc chánh giác thuyết giảng, tức là Đức Phật, mà theo đó ta hiểu được đạo, giác ngộ được cuộc đời, thì việc mà kính lễ Đức Phật lại càng có ý nghĩa nhiều hơn. Chúng ta sanh ra trong thời mà Đức Phật đã qua đời từ lâu, cái cơ hội nghe trực tiếp thì hầu như là không có rồi. Có điều còn lại đó là ta nhớ ơn những người khai sáng và truyền bá cái con đường mà mình đạt được đó cho những người thân, để góp phần đền ơn đáp nghĩa về cái giáo pháp cao thượng mà ta có cơ hội được học. Ngày nay để làm cái việc đó nó không khó lắm. Nếu mình là có một tổ chức quyên góp số tiền của những bạn đồng nghiệp hay thân bằng quyến thuộc, gom góp trở thành một cái ngân quỹ, thì mỗi một cái đĩa về Phật pháp in số lượng mỗi một loại là 1.000 đĩa đó, thì ta tốn khoảng là 2,5 triệu thôi. Offset 4 màu trên mặt đĩa, đĩa vừa bền và phổ biến sâu rộng, nghe thì được lâu hơn là các đĩa sang chép tay. Hoặc nếu cái nguồn vốn mình không có nhiều thì phối hợp những cái tổ chức mà chuyên về ẩn tống, để chúng ta cũng có được cái cơ hội có được những cái đĩa đầu nguồn, đĩa gốc chất lượng cao, nội dung hay. Và ta cứ tính trung bình đó, trong 1.000 đĩa mình tung ra chỉ cần có 10 người nghe được xem là lời rồi. Là 10 người nghe đó mà hiểu được Phật pháp, trở nên Phật tử, sống hạnh phúc bình an đó, là còn gì hạnh phúc cho bạn. Đó là cái cách đó, đền ơn đáp nghĩa Phật pháp và người khai sáng một cách rất thiết thực. Giá trị tuệ giác như chiếc chìa khóa vạn năng giải quyết các cánh cửa bế tắc, được Đức Phật sánh ví trong bài kệ 387 như là hào quang. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Bài kệ này gồm có 6 câu, có 6 đối tượng để đối chiếu. Và do đó chúng ta thấy được cái sở trường, cái nét đặc sắc của các đối tượng được nêu ra cho mình có cơ hội được tham khảo. Nếu ban ngày đó, ánh sáng mặt trời được xem là sáng nhất, nhất là giữa trưa, thì về ban đêm á, các ngôi sao không thể nào sánh bì với mặt trăng, dầu đó là sao bắt đầu. Cũng tương tự như vậy, những hàng vua chúa hay là các thành phần cầm cân để một quốc gia được gọi chung là giai cấp sắc đế lệ, thì cái chói sáng ở đây được hiểu là sức mạnh của họ trong bối cảnh của xã hội thời Đức Phật đó, không gì khác hơn đó là khí giới thôi, tức là các loại vũ khí. Sức mạnh đó, được đánh giá đồng đo tính điểm bằng cái sức mạnh của vũ khí. Thời nay cũng vậy thôi, các cường quốc tranh nhau sản xuất các bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt, rồi cũng để chứng minh mình đó, là một nước mạnh. Mỗi khi có những cái tranh chấp về hải phận, biên giới, quyền lợi chính trị và kinh tế đó, thì người ta cũng thường diễn binh để thị uy, hoặc là cố tình gây hấn để chứng tỏ rằng là nếu ai đụng tới mình đó, mình sẵn sàng là cho một bài học. Còn đối với những vị xuất gia theo đạo Bà La Môn, nếu truyền thống này cho rằng đó, người sáng chói nhất là người sinh ra từ gia tộc Bà La Môn, thanh tịnh bảy đời, không bị tạp chủng trong hôn nhân giữa cha và mẹ với bất kỳ một giai cấp nào khác, thì cái đó được gọi là sáng chói trong cuộc đời. Đang cái đó Đức Phật lại chê chữ thay thế nội dung này bằng một nội hàm về đạo đức. Ngài nói rằng là thiền định sẽ làm cho một người Bà La Môn thật sự được sáng chói. Có thiền định thì thấy Đức Phật là có trí tuệ, mà muốn có thiền định thì phải có đạo đức. Như vậy cái chân vạc đời sống đạo đức và thực tập thiền định, trí tuệ phát sinh là ba mặt của một vấn đề tâm linh. Và nếu các hành giả Bà La Môn, các đạo sĩ Bà La Môn mà tu tập đạt được như là các đệ tử của Đức Phật đó, thì cái đó được gọi là chói sáng nhất ở trong cộng đồng tâm linh Bà La Môn khác đạo Phật lúc bấy giờ. Nhưng mà so với Đức Phật đó, thì hào quang của Ngài tượng trưng cho trí tuệ mà Ngài đạt được, vốn được gọi là trí tuệ không có thầy, thì chói sáng cả ngày lẫn đêm không có gì sánh bì được. Đức Phật không phải là người cống cao phủ định tất cả những cái ơn khai sáng từ ban đầu. Ví dụ như Alala và Uddaka nhờ hai vị thiền sư khai đạo mà Ngài đã đạt được cái trình độ không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Sau đó Đức Phật thấy rất rõ là thiền định này nó chỉ làm cho con người tạm quên cái khổ đau đang khi thời gian nhập định được diễn ra. Còn khi xuất định á, thì ta vẫn phải đối diện trước các nghịch cảnh, thì nó khổ niềm đau nó vẫn xuất hiện như thường. Đức Phật về sau này thay thế bằng phương pháp là chánh niệm, tức là đi đứng nằm ngồi trong thức và ngủ, lúc nào mình cũng phải làm chủ được các giác quan và làm chủ được phản ứng giác quan, làm chủ hành vi, nếp suy nghĩ, lối sống và ứng xử của chúng ta. Và điều đó sẽ giúp cho hành giả đạt được trí tuệ. Và chìa khóa vạn năng này sẽ mở cửa tất cả các bế tắc của cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới nói chung. Cho nên khi mình có được trí tuệ đó thì ta phải rất rõ đó là nhờ vào cái ơn khai sáng của Phật trong các kinh. Vì đó khi được làm ai tán dương đó thì mình phải thấy rõ từ nhận thức ở bên trong tâm rằng so với Đức Phật đó, mình chỉ là ánh lửa con đom đóm về đêm, đang khi Đức Phật đó, là cả mặt trời. Hoặc ta chỉ là một hạt cát, đang khi Đức Phật đó, là cả một quả núi. Hay mình chỉ là những đơn vị giọt nước, đang khi Đức Phật là cả một biển khơi. Hoặc chúng ta là từng đơn vị oxy, trong khi Đức Phật là cả một bầu vũ trụ có oxy. Thì việc là tâm niệm đó sẽ giúp cho chúng ta sống được cái hạnh khiêm tốn, không có ỷ lại cho mình là số một. Rồi từ đó đó ta có thể làm được nhiều Phật sự với kết quả tốt đẹp hơn. Vấn đề 2, nếu sống từ bi được xem là mối quan hoài và cũng là sự trải nghiệm của mọi người được gọi là an lạc và thảnh thơi. Đỉnh cao nhất của từ bi là không còn bất cứ một manh mối nào của hành động sát nghiệp. Bài kệ 405 Đức Phật dạy như sau: bỏ trượng với chúng sinh yếu kém hay kiên cường, không giết không bỏ giết, ta gọi Bà La Môn. Trượng ở đây rất là một cái tăng ngữ đóng vai trò làm đại từ thay thế cho tất cả các loại hình vũ khí từ thô sơ cho đến tối tân hiện đại. Khi mà mình còn dính vào nó để chứng tỏ rằng là mình có quyền lực và sức mạnh á, thì đó chỉ là cái quyền lực vật chất, sức mạnh vật chất thôi, chứ không phải là cái sức mạnh thật sự để cho người ta phải bội phục mình. Và ai sử dụng các loại vũ khí đó gây thương tổn đến con người và hòa bình của thế giới, hay là ảnh hưởng đến mạng sống của các loài động vật và môi trường sinh thái, thì người đó được xem là đã thương tổn yếu tính từ bi, cho nên không thể nào có được cơ hội sống an lạc hạnh phúc được. Nó chi là sự giác ngộ và giải thoát. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi phân tích về tác hại của bốn cái nghiệp nặng là sát, đạo, dâm và vọng, thì Đức Phật đã đưa ra một cái anh dụ như thế này: dầu cho ta có nổi lửa nấu cát trải dài đến cả trăm nghìn kiếp, cát vẫn mãi mãi là cát, không thể vì nỗ lực tinh tấn đó mà cát trở thành cơm. Và Đức Phật kết luận lại cũng tương tự: một người đang mưu cầu con đường giác ngộ giải thoát mà chưa có thể chuyển hóa được nghiệp sát sanh trong tâm hay là bằng hành động cụ thể, thì người đó lòng từ bi đã bị thương tổn nghiêm trọng, không thể nào hoàn thiện nhân cách của bậc giác ngộ. Ở đây sự giết trực tiếp, thương tổn trực tiếp, gây khủng bố trực tiếp, hay là xúi dục bảo khuyên là mua chuộc, hoặc là tán đồng tùy hỷ vui theo a vua đồng tình, hoặc là hỗ trợ bằng phương tiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đều trực tiếp hay là gián tiếp làm thương tổn lòng tự bi. Và khi lòng tự bi thương tổn thì tuệ giác không thể nào có mặt một cách trọn vẹn được. Thì ai chuyển hóa được nghiệp sát dưới nhiều hình thức khác nhau phát huy được lòng từ bi một cách tuyệt đối thì người đó mới được gọi là một vị tu sĩ đích thực. Ở mức độ tương quan xã hội thì Đức Phật dạy qua bài kệ 406 như sau: thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà la môn. Cả ba nội dung này là phải nói rằng là rất khó thực tập. Kẻ thù địch á, luôn luôn á, là tìm cách để phá hoại, gây thương tổn, thậm chí có thể triệt tiêu được thì họ cũng sẵn lòng không từ bỏ bất kỳ một mưu ma trước của gì để có thể có cơ hội làm được việc ấy. Đang khi đó người muốn hoàn thiện từ bi và tuệ giác đó, thì nỗ lực thân thiện bằng lời nói, bằng hành động, bằng tư duy để dần dà giúp cho kẻ xấu ác này nhận diện được cái ngộ nhận và sai lầm của mình để mà vượt qua. Phải nói con đường như thế rất là dài, người ta đòi hỏi đến cái tâm kiên định, bền bỉ, trí tuệ theo công thức tránh voi chẳng hổ mặt nào trong nhiều tình huống khác nhau thì mới có thể thành công. Chỉ như người làm được như thế là người có bản lãnh thật sự. Như đòi hỏi cái tiến trình và sự chịu đựng về thời gian thì chúng ta mới có thể nắm chắc được rằng là cái việc sống thân thiện với kẻ thù đó là có được kết quả. Mà không, nó có nhiều tình huống tha lầm rồi kẻ xấu đó sẽ có thể gây nhiều cái thương tổn cho lợi ích của quần chúng nói chung. Rồi mình biết là người ta chê xỏ và thái độ xấu đó là khó có thể được chuyển đổi, mà mình cứ khư khư lúc nào cũng thể hiện cái sự thân thiện làm cho những kẻ xấu ác đó khó có cơ hội vượt qua được cái thói quen tiêu cực của họ. Cho nên là bên cạnh thái độ sống thân thiện thì cũng cần phải sử dụng trí tuệ để cho việc làm này nó mang lại lợi lạc chứ không gây thương tổn. Tương tự khi gặp một người kiếm chuyện mình, cất cớ gây chuyện, nói những lời thương tổn và xúc phạm, hoặc là nói khích tạo sự tức khí ở người nghe, thì cái bổn phận của chúng ta là phải giữ thái độ hết sức là ôn hòa. Bởi vì đó, nếu mà mình phản ứng sai lại đó thì ta cũng giống như người đó, có khác gì đâu. Có điều là ta sai sau còn người đó là sai trước. Hoặc người nào nhiệt tình đóng vai trò là luật pháp hay là thẩm phán để mà phán đoán, có thể có những ứng xử đối đầu lại thì ta đã làm sai chức năng, dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng lắm. Thì tốt nhất là cứ giữ thái độ ôn hòa khi mình bị người ta mắng giết vô tình, cố ý, sai lầm ở đúng tình huống đó, thì cứ hít thở nhẹ nhàng, quán gương mặt mình như là một cái đó hoa sen đang nở vậy đó, để chúng ta kiềm chế cái sự sân hận và giải phóng cái ức chế tâm lý để giúp cho chúng ta có thể được bình yên, định tĩnh, vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Và cái này nó sẽ làm cho kẻ xấu tâm phục và bội phục. Còn đối với tất cả những cái phương tiện hưởng thụ, các cạm bẫy, cám dỗ, dày đẩy trong cuộc đời, khi danh của mình lên cao, tiền của mình có nhiều, tiện nghi vật chất đầy đủ, phần lớn chúng ta sẽ chùi theo, chạy theo cái nhu cầu khoái lạc giác quan và đắm chìm trong đó. Ở đây Đức Phật dạy là gì? Chúng ta sống không nhiễm, giống như hoa sen không chứa tất cả nước đang đọng lại trên đó. Cái nỗ lực buông xả để rũ bỏ mọi chấp trước đó, được xem là thái độ ứng xử rất là khôn ngoan, giúp chúng ta thành công được trong cuộc đời. Bên cạnh chuyển hóa sân, Đức Phật còn dạy chúng ta chuyển hóa các tâm lý tiêu cực khác qua bài kệ 407: người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hạt cải đầu kim, ta gọi bà la môn. Sân hận nặng nhất là giết người, nhẹ nhất là cái tánh ganh ghét, bất mãn, không hài lòng, những cái nổi loạn bên trong. Và bên cạnh đó đó thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta là phải chuyển hóa được cái gốc rễ của tham ái, nỗi khao khát tiếp tục hiện hữu, nỗi khao khát hưởng thụ và nỗi tuyệt vọng mong mỏi được có cái chết diễn ra nhanh chóng, thì đều là những cái dây mơ rễ má của lòng tham. Vậy theo Đức Phật đó, bên cạnh chuyển hóa sân thì hành giả cần phải vượt qua được tham, thì lúc đó, cái phản ứng tâm lý đó, nó không rơi vào tình trạng bị si, cho nên hành giả sẽ có thể sống an lạc thảnh thơi thông dong trong cuộc đời. Và muốn như thế thì bên cạnh các nỗ lực vừa nêu thì hành giả cần phải thực tập song song một lúc chuyển hóa hai năng lực tiêu cực, đó là cống cao ngã mạn và thái độ ganh tị hờn ghen. Cống cao ngã mạn nó làm cho mình bị cái khoảng cách tâm lý với những người đồng môn, với những người đồng giới, với những người đồng nghiệp, hoặc là với các đối tác, làm cho mình lúc nào cũng cho mình là số một, là trục xây, là bản lề, là quan trọng, còn người khác đó trở nên thứ yếu. Và khi mà sống như thế lâu dài đó thì cái tâm bực dọc tức tối của người khác nó sẽ trỗi dậy, nó làm cho quan hệ tình bạn, tình thân thương đó sẽ bị giết chết. Còn ganh tị hay là hờn ghen đó, nó là một cái phản ứng của lòng sân, và bên cạnh đó nó cũng có cái sự si mê. Rất nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng đó là vì mình có yêu cho nên mình mới ghen, rồi lấy cái ghen á là đánh đồng với cái là cái yêu, nên cuối cùng á là càng nỗ lực giữ chồng trong cái cơn ghen chừng nào thì lại càng sớm mất chồng chừng ấy. Trước khi đến giảng đường này đó thì có một gia đình đến nhờ tư vấn. Anh chồng giặt tuổi 40 hoài, đang đối diện trước cái hoàn cảnh đó, vợ có bệnh ghen còn hơn quản thư. Và nói là anh đã chịu đựng là gần như là 16 năm rồi. Bây giờ nó đã đến lúc mà gần như sự đổ vỡ, đang đứng trước bờ vực thẳm. Nhưng mà lòng vẫn còn thương vợ, cho nên muốn nhờ tư vấn để giúp được vượt qua. Thì chị vợ vì quá ghen nên lúc nào cũng nghĩ rằng là việc đi về nhà là chậm trễ đó, là có lẽ là ghé cô nào hay là đi chơi với cô nào. Đang khi anh ta là tài xế đi thâu tiền ở ngân hàng tư nhân thì lệnh của sếp ra lúc nào là phải đi lúc đó thôi, không thể nào mà có một sự lựa chọn khác, vì đồng lương, vì nghề nghiệp thôi. Rồi mỗi khi ghen lên đó thì cô vợ đòi ly dị, mà khi lời qua tiếng lại nhiều lần đó thì anh chồng anh cứ bực lên thì anh nói là anh có ngoại tình, mà thực tế là không có, anh nói cho tức vậy thôi, tại vì không có nó hoài thì anh ta phải ứng xử thế. Rồi khi mà nói như vậy thì cô vợ là tưởng là có ngoại tình thật, từ đó nên là lúc nào cũng nghi, đi đâu chơi với nhau mà có một cú điện thoại gì đó là cũng ghen, gặp ai nói chuyện cũng ghen, cái gì cũng ghen hết. Và cứ hai ngày là có một cuộc gây lộn, cứ ba hôm là có trục trặc. Mà hai vợ chồng đã chịu đựng với nhau cả 16 năm như vậy cũng là chuyện là hiếm có trên đời. Bây giờ thì hai bên đã ký đơn ly dị rồi. Rồi trước khi ly dị thì cũng nhờ tư vấn coi có cách nào để mà cứu vãn được tình thế không. Thì chúng ta thấy là trong tình huống này cái cơn ghen nó làm băng hoại hạnh phúc chúng ta, nó phá nát hạnh phúc của mình còn hơn là vô nguyên tử nữa. Do đó thay vì mình đi ghen thì hãy tự tin về bản thân, thể hiện ngôn ngữ quan tâm, hành động chăm sóc, rồi tỉnh táo hơn, thì cái người mà bị ghen đó ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Chứ còn mình cứ càng ghen mình nghi kỵ, rồi chặn đầu chặn đuôi, nói phong long, rồi nói thách đố, nói bóng gió, rồi cái người nghe ta cảm thấy toàn là khổ đau, không có hạnh phúc gì đâu. Thà chẳng có ghen mà không có hạnh phúc nó còn đỡ hơn, mà nhân dân cái yêu mà ghen nhiều quá. Cho nên ta phải thay đổi cái tâm lý ghen thành cái mối quan tâm, và trải nghiệm với sự tự tin rằng là mình sống tốt, mình có duyên, mình đẹp, mình đàng hoàng, mình nết hạnh, thì cái người mình quan tâm không đến nỗi thế. Và giờ nào có bằng chứng cụ thể hãy nói, còn không có thì không có gì phải đi lo lắng lội suy luận quá nhiều, rồi lúc nó dẫn đến cái sự hoang tưởng. Và vượt qua được cái tâm mà ganh tị hèn hờ ghen, nó sẽ giúp cho chúng ta sống bình an thật sự. Về phương diện ngôn ngữ, bài kệ 408 Đức Phật dạy như sau: nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà la môn. Tức là người tu làm sao khi giao lưu tiếp xúc với người khác thì phải có được cái chất lượng của ngôn ngữ. Chất lượng ngôn ngữ được hiểu là thứ nhất là lời ôn hòa, thứ hai đó là nó phải mang cái tính chân thật, thứ ba nó phải dẫn đến cái tính lợi ích, thứ tư cái người nghe dầu biết là mình sai đi nữa cũng không có mất lòng khi nỗ lực chấp nhận để mà vượt qua cái thói quen xấu. Phải làm sao áp dụng được cái bốn phương châm của ngôn ngữ trong truyền thông với vợ chồng, với con cái, với người thân thương, với bạn đối tác, với những người cộng sự, thì hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp mọi nơi thôi. Bởi vì mình thương yêu, lo lắng, quan tâm, mà cái ngôn ngữ hằng học nghe nó có vẻ căng thẳng mệt mỏi đó, thì cái người còn lại cảm thấy là bị hành hạ dữ lắm. Vì đó hạnh phúc không thể nào tồn tại lâu dài. Các phương diện này nó đều liên hệ đến cái gương hạnh từ bi và cái trí tuệ sáng suốt để cho cái ứng xử đó thật sự được lợi ích. Vấn đề 3, chuyển hóa dục tâm. Dục tâm là một mối đe dọa của an lạc. Nếu dục tâm đó có khuynh hướng xấu, mang tính vị kỷ và nó có thiên hướng là bị lún lút sâu trong sự hưởng thụ, thì ta cần phải nỗ lực để vượt qua. Bài kệ 415 Đức Phật khẳng định lợi ích của việc chuyển hóa được dục tâm như sau: ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Ở đây Đức Phật đang nói đến cái an lạc thảnh thơi của một vị xuất gia. Và tiêu chí của ngài đó, đó là thấy rõ được các cái giới hạn của đời sống tại gia, giàu có ăn sung mặc sướng để nghĩ đủ đầy, và không thể nào sánh bằng được hạnh phúc của người xuất gia chân chính. Cho nên phát tâm bằng lý tưởng, chọn con đường xuất gia, bỏ hết tất cả mọi phương diện hưởng thụ và điều kiện hưởng thụ. Điều này cũng đừng nên hiểu ngộ nhận rằng là bây giờ đang có và sống vợ chồng, con cái lóc nhóc nhỏ nhoi, rồi người bạn đời của mình là chưa có được cái phương tiện tự lập. Rồi bây giờ mà nói mình đam mê Phật pháp rồi mình bỏ đi, như vậy là thiếu trách nhiệm. Tu cho bản thân mình thì nó rất là dễ, mà còn lại cái trách nhiệm chung, rồi cái mối quan tâm của chúng ta cho con cái là cái gì? Chừng nào đó con em nó đã lên đến tuổi 18, rồi cái người còn lại đó đủ cái điều kiện kinh tế để mà chu lo cho những đứa con chung, thì cái việc mà ta ra đi đó nó trở thành là bình thường, không có lỗi. Đừng so sánh với Đức Phật, vì Đức Phật á là Đông Cung Thái Tử, ngài bỏ đi tu á, đứa con của ngài không có khổ cả một cái gia tài cơ ngơi sự nghiệp của nhà vua, cái gì không có. Và hơn nữa đó thì việc mà sanh ra đứa con để thay thế ngài làm vua mà, cho nên nó không có như những tình huống gia đình quá nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, rồi vợ hoặc là chồng mất khả năng kinh tế, rồi trang khi mình là trụ cột chính, con cái thì chưa trưởng thành, đường đi nước bước thì chưa thành, mình bỏ mình đi tu ngang như vậy đó, nó là lỗi đạo. Còn khi đi tu buộc chúng ta phải làm ly dị, mà khi ly dị đó thì tòa án bắt buộc á là đứa con, những đứa con chung còn lại phải ở chung với người còn lại, nếu đó là người mẹ thì người cha ly dị mà đi tu phải có cái khả năng chu lo về đời sống kinh tế như một trách nhiệm gia vụ vậy. Và nếu như mà mình có tiền lương cao rồi tài sản chung nhiều á, thì ta phải cắt ra một cái tài khoản để cho những đứa con chung này đó có thể có được tiền chi xài ăn học đến đây đến chốn, thì chúng ta tạm gọi là hoàn thiện được bổn phận. Rồi khi độc thân á, thì chúng ta đi tu nó dễ. Còn ai đi tu mà không làm cái lấy giấy ly hôn đó thì ta gài cái thế cho các vị xuất gia mình đó, bị phạm luật Phật. Và khi mà bị phát hiện ra đó thì vị tu sĩ đó thì bị kỷ luật về giáo luật của đạo Phật. Thứ hai đó, cái việc xuất gia như thế được xem là không hợp pháp. Thì dầu cho mình có xuất gia 10 năm có tính như mà con số zero thôi, là phải xuất gia lại. Cho nên đó là khi chúng ta phát tâm đi tu, phải nói rõ cái hoàn cảnh gia đình để tránh cái tình trạng là mình chán đời, thất tình, buồn tuổi, thất nghiệp, rồi khổ đau, bế tắc quá, mình mượn cảnh chùa để mà ẩn dương nương cứu Phật đó. Thì tu như vậy thì đâu có lợi lạc gì, để làm cho quần chúng ta hiểu đạo Phật rất là bi quan tiêu cực, như là cái câu chuyện hư cấu chuyện tình lan và đẹp vàng. Cho nên khi tu là phải chuyển hóa được dục, rồi vượt qua được cái phiền não, rồi thói quen tiêu cực, hành động xấu, để ta trở thành một cái người gương mẫu, chân chất, sống với những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Và cũng trên tinh thần này, Đức Phật nói một người xuất gia lý tưởng như sau. Kệ 416 dạy: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Tức là khi mình đang còn sống tại gia đó thì cái nhu cầu hưởng được tính dục mình đã ít rồi. Ở đây Đức Phật nói là đoạn luôn, tức là gần như là không có bận tâm đến. Thì những người như vậy khi đi tu á là phát triển rất là nhanh. Thì đó là cái năng lực quan trọng nhất của một người tu. Và người nào mà nặng về đời sống ái dục nhiều thì đừng đi tu. À, sống tại gia thôi, vì có đi tu cũng rất là khó giữ giới được. Rồi nếu không khéo thì mình làm cho quần chúng mất niềm tin với Phật pháp là điều không nên. Tại gia chúng ta vẫn tu tốt được, nhưng mà nhất thiết phải là người tu và có sở trường đó, là không màng đến ái dục. Khi mình còn sống độc thân á, thì khi đi xuất gia ta thăng tiến trên đường bồ đề rất là nhanh. Chuyển qua được như thế thì ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau với tư cách là người tu, và trở thành là bậc thánh, đang trên con đường trở thành thánh ở hiện tại, rất xứng đáng trở thành nơi nương tựa tâm linh của quần chúng tại gia. Vấn đề 4, chuyển hóa dục tâm, được xem là tiêu chí quan trọng để có được đời sống an lạc thảnh thơi. Kệ 410, Đức Phật dạy các vọng tâm qua sự hy vọng và mong cầu như sau: người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đây là bài kệ mà các tăng ni và Phật tử không nên quên. Hy là hy vọng, cầu là cầu nguyện. Phần lớn các Phật tử tại gia đến chùa đó, nếu không nuôi một hy vọng tốt thì cũng cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với mình. Cái đó nó là một cái thiện chí thôi. Nhưng mà lại Đức Phật đó, nó không đi tới đâu. Vì con đường chánh đạo của đạo Phật không có hai yếu tố này. Thay vì mình đầu tư cho cầu nguyện, quan sinh, mong mỏi, mà phép màu có mặt, Đức Phật dạy chúng ta là hãy đâu được làm có phương pháp, đúng quy trình, dùng chìa khóa trí tuệ để làm cho cái việc đầu tư ít và hiệu quả lại cao. Điều đó nó tốt gấp nhiều lần, đảm bảo rất nhiều lần so với cái việc chúng ta cầu nguyện đơn thuần mà không làm gì hết. Và cũng đừng nên quên rằng là một trong 8 điều khổ đó, trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói cầu bắt đắc khổ là một hiện thực. Cầu nguyện nhiều, hy vọng nhiều, ước muốn nhiều mà không có làm gì hết, hoặc làm đúng cách thì tuyệt vọng càng cao thôi. Lần này Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta như thế, mà phần lớn nhiều người đi chùa chỉ để cầu được bình an, tuổi thọ, hạnh phúc, và mua may, bán đất, rồi tài vị lâu dài, thăng quan tiến chức. Thậm chí có nhiều người mánh mung chôn chỉ mà cầu nguyện Phật phù hộ nữa. Như thế Phật là chùm mafia vậy. Cho nên đến lúc nào mà đạo Phật không còn có người cầu nguyện ở trước các tượng Phật, không có cầu nguyện đang khi có mặt trên các thời kinh, không có cầu nguyện van xin khi mà nỗi khổ niềm đau đã đến với mình, mà hãy dùng trí tuệ và bát chánh đạo để thực tập có trình tự, thì lúc đó đạo Phật mới thật sự là thấm nhuần ở trong nhân gian. Còn con đường đó mà nó là còn dài lắm. Dạ, đây Đức Phật còn nói đến ngay cả cái việc mà vượt qua được những cái hy vọng và cầu nguyện thông thường như vừa nêu, người nào còn bận tâm về đời này và đời sau đó thì người đó vẫn còn bị vướng kẹt. Và câu thứ ba Đức Phật xác định rõ, ai giải phóng được các cái hy vọng và cầu nguyện suông bằng với hướng đến giải thoát. Tức là tu học chuẩn là không có cầu nguyện, chỉ có hành động thôi, có thực tập, có tiêu hóa Phật pháp, có sống tốt, có trải nghiệm tâm linh vững, phát triển đạo đức, không cần phải cầu gì, kết quả nó tự động nó đến theo quy trình của nhân quả. Kệ 411, để vượt qua được những cầu nguyện suông, những mong mỏi thiếu nhân quả, thì ta phải nỗ lực làm như sau: người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Té ra là ai mà còn tham ái nhiều, dục vọng nhiều và si mê nhiều thì người đó tự động có cái nghi hoặc, và có nghi hoặc thì người đó đóng bít cái cửa ngõ của trí tuệ, cho nên nó chỉ cái cầu nguyện mà không làm gì hết. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt cái cầu nguyện vào trong cái quy đạo đúng, như là một chất xúc tác, một cái truyền dẫn, nguồn cảm hứng để hành động tốt, thực hiện tốt á, thì cái cầu nguyện như thế vẫn đáng được khích lệ. Vậy là cái gốc rễ của cầu nguyện vẫn là nằm ở tham ái thôi. Bây giờ chuyển qua được tham ái bằng trí tuệ, mà bước đi ban đầu của nó đó là làm sao dứt mọi nghi hoặc, thì cái kết quả an lạc thông qua hành động chân chính đó là chắc chắn có được. Nghi hoặc được thể hiện qua các biểu hiện là không tin đời sau, không tin nhân quả báo ứng, không tin giá trị của đạo đức, không tin những hành vi thiện ích lợi lạc cho người, không tin rằng mình có thể chuyển nghiệp, rồi tin mê tín dị đoan, tin có thượng đế và thần linh trưởng quản vận mệnh và các chức nghiệp ngành nghề, tin cuộc đời nó có một số phận an bài, thì tất cả cái đó nó đều thuộc về nghi hoặc hết. Vì đó phải giải phóng cái này. Và người Phật tử thường thành làm sao á, trong nhà chỉ có hai bàn thờ thôi, bàn thờ cha mẹ ông bà và bàn thờ tam bảo, không có thần tài tổ địa táo quân, rồi mẹ sanh mẹ độ cổ thi quyền nữ hoàng thánh đế quân. Nếu không khéo đó thì người Phật tử mà không thực tập Phật pháp sẽ mê tín hơn là những người theo Thiên Chúa. Thiên Chúa họ có mê tín vào Chúa là đấng sáng thế rồi, chứ họ mê tín vào các thần linh khác, họ không mê tín vào các cái tôn thờ thần tượng. Những người theo Hồi giáo chỉ mê tín vào Chúa Allah, chứ họ không có thờ bất cứ một cái gì. Còn người Phật tử mà không hiểu đạo chuẩn và lúc nào cũng nói là vì phương tiện thờ dư thừa cho chắc ăn hơn, thì lại mê tín hơn những người mê tín của các tôn giáo khác. Khi mà trong nhà mình thờ quá nhiều các tượng, do đó phải làm sao phát huy trí tuệ trên nền tảng của đời sống đạo đức và trí thiền định, thì chúng ta sẽ không còn nỗi sợ hãi. Mà không sợ hãi thì không đi thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng, thì tâm mình được bình an. Còn chị em phụ nữ thì có thói quen đi những chỗ này nhiều, cho nên nỗi sợ hãi dẫn đến mê tín là điều khó có thể tránh khỏi. Ở một mức độ cao hơn, vọng tâm được hiểu như là sự chấp trước ngay cả vào thiện và ác. Kệ 412 Đức Phật dạy như sau: ai sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn. vướng vào điều ác á, là một cái lỗi lầm về luật và dân sự cần phải vượt qua. Nhưng vướng vào điều thiện á, sẽ không làm cho chúng ta trở thành thánh thiện cao hơn. Thiện như là một chiếc bè mà nương vào nó để chúng ta đến được bờ bên kia. Còn bị vướng vào thiện á, nghĩa là sau khi mình lên bờ rồi đó, đội cái chiếc bè lên đầu, hay là nâng chiếc bè lên bàn thờ để mình thờ đốt nhang bái lại. Rất nhiều người đã bị rơi vào cái chấp thiện. Mặc dù đó, chấp thiện thì nó không có hậu quả xấu, nhưng mà nó trở thành ngớ ngẩn. Ta làm thiện, sống thiện thì được an vui, chứ phải chấp vào nó. Mà chấp vào thiện đó, nó cũng giống như chấp vào bất cứ cái gì khác, cũng là một sự vướng kẹt đó. Rồi hậu quả của chấp thiện cũng giống như là bám vào cái lầu 1 thì chúng ta không lên được lầu 2. Bám vào cái thiện của lầu 2 thì không lên được thiện lầu 3. Bám vào cái thiện của lầu 99 thì ta không thể nào có mặt ở lầu 100. Cứ như thế mà hiểu, sau khi đạt được cái thiện rồi phải rũ bỏ nó để ta mới đạt được thành quả cao hơn. Làm sao để cho tâm mình được thanh tịnh, không còn vướng bụi, không còn tì vết, không còn sầu lo, không phiền não, không dao động, bình an thật sự, người đó mới được gọi là hạnh phúc. Và trạng thái an lạc đó được Đức Phật sánh ví như là vầng trăng qua bài kệ 413 như sau: như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Có được giải thoát với người xuất gia đó là chuyển qua được ái dục, chuyển qua được các cái nghiệp hoặc dẫn đến sự tái sanh, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa. Và điều này được sánh ví giống như vầng trăng chiếu soi vằng vặc vào ngày rằm hay là ngày mùng 1. Trong các ngày rằm đó thì rằm tháng 4 là trăng tròn nhất, thì cái độ sáng trong của mặt trăng không có một ngôi sao nào có thể sánh ví được. Chỉ cái đẹp và quyền ảo của nó đó, nó hấp dẫn con người về ban đêm. Thì Phật nói bằng cái ngôn ngữ văn chương rằng là cái người mà được thanh tịnh, trong sáng, không còn tham sân si, phiền não, nghiệp chướng trần ô đó, thì cũng giống như là vầng trăng vàng. Và ai đi dưới nó đó thì có cơ hội đi thẳng tắp con đường, không sợ bị chấp ngã, dầu ở trước mặt mình có những cái trở ngại vật. Bởi vì ánh sáng chiếu soi của đó là giúp cho chúng ta đường lối đi dễ dàng và thành công. Để làm được những vừa điêu ai là hạnh phúc có, thì Đức Phật dạy là phải thực tập cụ thể như sau. Kệ 414 Phật dạy: vượt đường hiểm nguy này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi bà la môn. Đây là bà kể tóm tắt cái giá trị an lạc thảnh thơi của một người đã được giải thoát, gồm có một số đặc tính như sau. Thứ nhất là cái con đường luân hồi trong cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới theo nghiệp là không còn nữa. Nếu họ tiếp tục có mặt trong kiếp sau thì nên hiểu rằng đó là sự phát nguyện để độ sinh, chứ không phải là nghiệp dẫn dắt lôi xử để cho họ phải trả những cái hậu quả xấu như phần lớn người phàm kẻ tục chúng ta. Hai, họ đã có được trí tuệ tuyệt đối, tất cả mọi sự si mê ngu muội chấp trước là không còn ở trong cõi lòng. Ba, nhờ thực tập thiền định miên mật, tất cả những phiền não, nỗi khổ, niềm đau trong tâm và trên thân đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Họ đã đến được bờ bên kia của an vui hạnh phúc. 4. Vượt qua được tất cả các hình thức nguy hiểm, khổ đau trong cuộc đời. Để người giác ngộ giải thoát đó, thì quả xấu có trổ họ cũng có thể khắc phục được, để không làm cho mình bị khổ tâm khi mà quả nó đến. Để thấy rõ được cái quy trình của nhân quả để vượt qua về phương diện cảm xúc. 5. Cái biểu hiện thông thường nhất vẫn là không còn bất kỳ một nghi hoặc nào, và tham ái, dục ái, vô hữu ái đã được kết liễu một cách trọn vẹn. 6. Mọi chấp trước bao gồm chấp ngã, chấp ngã sở hữu và chấp pháp đã được kết liễu. Chấp ngã là bao gồm đánh đồng thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Chấp ngã sở hữu là vợ chồng, con cái, tài vật, danh dự, vị trí xã hội và bất cứ cái gì mà chúng ta có được trên cuộc đời là chính hằng với mình, mà đăng ký nó chỉ là đóng vai trò chức năng trong một thời gian không gian nhất định thôi. Và chấp pháp là chấp tất cả những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, chuyện mình, chuyện người, chuyện cuộc đời, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt, chuyện xấu, hãy còn chấp là còn kẹt. Ta nương vào cái thiện để vượt qua cái xấu, chứ không phải là chấp vào cái thiện để bị kẹt lại cái thiện đó. Thì ai sống được như vậy thì an lạc thảnh thơi có mặt ở hiện đại. Vấn đề 5, hạnh con châu chúa. Đây là một khái niệm được trích ra từ một câu kệ trong Kinh Pháp Cú mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích cho thấy được cái giá trị của một người đã đạt được an vui hạnh phúc như sau. Kệ 417, Đức Phật dạy: bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Cái cảnh giới an lạc giải thoát đó được hiểu một cách nôm na, nó là buông xả tất cả một nỗi khổ niềm đau. Thông thường tái sanh ở trong cảnh giới của các loài động vật đó là một nỗi khổ rồi, kẹt lại trong cảnh giới của ngạ quỷ là một nỗi khổ của không kém phần. Thoát ra khỏi cái cảnh giới xấu vừa nêu, người nào bị còn kẹt lại trong kiếp người, ít nhiều gì vẫn còn đối diện và sống chung với nỗi khổ dưới nhiều hình thức, hoặc nhiều hoặc ít khác nhau. Rồi sanh ra làm con người đó được xem là một cái bất toàn về hạnh phúc này. Nếu ta lấy cái mức độ cảm xúc bình thản làm chủ, vượt qua được những cái loạn động của giác quan làm cái thước đo của một người an lạc, thì cái thăng trầm lên xuống của dòng cảm xúc trước các hoàn cảnh thuận và nghịch đó được xem là một cái biến thiên của khổ. Cho nên là người tu giác ngộ là người để vượt qua được cái vấn nạn này. Như vậy là vượt qua trói buộc loài người được xem là mới giải thoát khổ, nghĩa là không còn tái sanh nữa. Có rất nhiều người đam mê hạnh phúc lớn hơn của kiếp người ở ngoài các hành tinh có sự sống con người, nơi đó phước báo nhiều hơn là con người trên hành tinh của chúng ta. Theo Đức Phật, phước đó rồi cũng hết, và nỗi khổ đó vẫn phải đối diện trước sanh, già, bệnh, chết. Cho nên vẫn chưa thật sự là kết liễu được sanh tử. Do đó muốn giải thoát thật sự là phải thoát khỏi cái phước của cõi trời, cái phước của kiếp người, mà phải hướng tâm về cái con đường giải thoát cao siêu. Và phần này đó chỉ dành cho sự tu tập của những người xuất gia. Chứ tôi xin nhấn mạnh là chỉ dành cho người xuất gia. Còn người tại gia là phải nghĩ đến cái phước của người, phải nghĩ cái phước của trời thôi. Đó là hai phương diện hưởng phước thật sự mà chúng ta có thể có. Chứ đang khi sống tại gia mình cứ nghĩ là mình giải thoát khỏi kiếp người, thì tự động chúng ta trở nên tiêu cực, không còn muốn làm ăn, dấn thân, phụng sự, bỏ trách nhiệm gia đình, buông trách nhiệm xã hội. Mà xuất gia thì không dám, tu tập trong chùa lại là càng không. Mà ở nhà mà cứ sống như là người thầy tu, nam giống như ông thầy tu, nữ giống như sư cô, thì cái còn lại là khổ đau. Đó là bị lạc quẻ. Nói tóm lại, an lạc thảnh thơi phải được hiểu bằng nghĩa vế giải phóng mọi buộc ràng. Buộc ràng nó một sợi dây xích, nó làm cho mình bị vướng kẹt lại ở ngay cái điểm mà cái sợi dây nó được nối kết. Con trâu bị buộc ràng bởi cái cây cột thì cái đường kính đi xung quanh của nó chỉ vòng vài mét là hết. Con người bị buộc ràng bởi cái gì đó là chúng ta chỉ đi xung quanh cái đường kính của vật đó, của con người đó, sự kiện đó, thời điểm đó, không gian đó thôi, chứ không thể thoát ra khỏi được. Mà bị kẹt như vậy là khổ dữ lắm. Hạnh con châu chúa được sánh ví như là hạnh của người được giải thoát, được Đức Phật nêu ra trong bài kệ 418 qua các hành động đơn giản như sau: bỏ điều ưa điều ghét, mắt lạnh diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi Bà La Môn. Ở đây Đức Phật để lặp lại cái nội dung của an lạc thảnh thơi đối với người xuất gia hướng về con đường thánh đó, là làm chủ được thế giới giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, được trình bày câu cuối cùng đó là nhiếp phục mọi thế giới. Về nghĩa rộng hơn đó, nhiếp phục mọi thế giới nghĩa là mình làm chủ được thế giới của mình, thế giới của người, thế giới chư thiên và thế thiên nhiên xung quanh, không mà bị kẹt bởi cái phản ứng chấp trước, hằng thù hận, đam mê vướng dính. Để người sống được như thế là được xem là nhiếp phục thế giới. Và anh hùng chiến thắng đây được hiểu đó là mình là vượt qua được thói quen phàm tục, vượt qua được những cái cạm bẫy của các giác quan, vượt qua được cái nỗi đam mê của tâm ý, vượt qua được các hành động xấu của bản thân, ta làm chủ được các hành động một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Điều thứ ba, diệt sanh y, tức là mình đã không còn tạo bất kỳ một điều kiện gì, cơ sở nào cho cái nền tảng tái sanh lại tiếp tục có mặt thêm một lần nữa. Sanh y là nền tảng của tái sinh, điều kiện của tái sinh, hoàn cảnh của tái sinh, tức là hết tham sân si là tái sanh được kết thúc. Mắt lạnh đó là một trạng thái chỉ cho đặc tính của Niết Bàn, cho dễ hiểu. Trạng thái nó mát rượi rượi trong cái mùa hè nắng nực, trạng thái mà nó dễ chịu trên làn da khi mình sống trong một cái không gian khí hậu thích hợp. Thì hạnh phúc nó cũng làm cho mình có cái trạng thái mát lạnh như vậy, thoải mái như vậy, dễ chịu như vậy, để giúp ta cảm nhận được cái an vui hạnh phúc trên cuộc đời. Và cái điều thực hiện đơn giản nhất là bỏ cái điều yêu điều ghét thôi, chuyển hóa được cái tâm yêu ghét. Yêu thì dẫn đến nhiễm đắm, tức là tham ái. Ghét thì dẫn đến sân hận, thì đó là thuộc về sân. Và chỗ nào còn tham ái và sân, chỗ đó còn si. Cho nên thấy nó đơn giản chứ nó lại có cái mối quan hệ gì mà dễ má hết á. Đó, ai vượt qua được cái tâm yêu ghét, cái tâm bạn và thù, cái tâm chọn lựa và bỏ, thì người đó vượt qua được mọi cái thế giới dị nguyên vốn làm cho con người bị phân chia, ranh giới, ngăn cách, trở ngại, hung hăng với nhau. Bài kệ 419 Đức Phật nói phân tích về cái trạng thái an lạc như sau: ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sinh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Thế mình thấy rõ được cái sanh tử của các chúng sinh là theo nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung thì tạo thành một gia đình, cộng đồng, quốc gia, để làm cho họ khác với những cái cộng đồng quốc gia khác. Còn nghiệp riêng là trong từng gia đình, trong trường cộng đồng, trong quốc gia đó, ngoài những cái chung đó, nó có những cái cá biệt đặc thù mà không có anh chị em nào giống nhau, không có bà con nào giống nhau in đúc 100%. Có thể in đúc về ngoại hình do song sinh hay là sinh, nhưng mà nghiệp á, về thái độ, lối sống, hành vi là khác biệt. Mình thấy rõ được cái nhân quả của thế giới sinh vật ở đời này và đời sau như thế đó, thì cái đó sẽ vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau ở hiện tại bằng cách là làm chủ cái nguyên nhân khi nó còn là một manh mún. Làm chủ như thế thì nó khó nhưng mà cũng dễ. Khó chỗ là mình chưa thấy được mặt mũi của nó. Dễ chỗ là vì cái thói quen mà bám trước ở trên những cái hưởng thụ xấu nó chưa có nhiều, nó giúp cho mình dễ thực hiện được ha. Và cái quan trọng là làm sao sống đừng có nhiễm đắm, thể hiện sự sáng suốt để đạt được cái sự giác ngộ tỉnh thức hiện đại. Hình ảnh giác ngộ được Đức Phật sánh ví trong bài kệ 420: với ai loài trời người cùng với càn thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Tức là mình thấy rõ được cái cảnh giới tái sanh chỗ này chỗ nọ, làm chủ không còn bị kẹt vào trong cõi người, không bị kẹt trong kiếp trời, không bị kẹt trong kiếp càn thác bà, không còn kẹt ở trong bất kỳ một cảnh giới thọ sanh nào thấp hơn. Người đó được gọi là đã chấm dứt được cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và các phiền não nghiệp chướng trần ô đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Chúng ta thấy là yếu tính này được Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong chương thứ 26 cuối cùng này. Điều đó là dấu hiệu của bậc giác ngộ giải thoát. Cho nên ai tự xưng mình là giác ngộ, ai chứng minh là tự xưng mình là chứng đắc thì chúng ta không nên vội tin, xem rằng cái tham sân si phiền não, tâm ích kỷ, hờn ghen, ganh đua, hận thù có được chuyển hóa chưa. Nếu câu trả lời là chưa thì người đó vẫn được gọi là người phàm thôi. Đó là thước đo rất cụ thể và thiết thực. Trong bài kinh Tương Ưng á, thì Đức Phật lại dạy chúng ta một cái kỹ năng chính xác hơn. Ngoài cái việc quan sát là thấy rõ như vậy, ta phải đối chiếu theo cái thời gian dài. Thì có người trong thời gian ngắn người ta có thể rất khéo léo về ngoại giao, làm cho mình không thấy được, mà rốt cuộc á thì họ vẫn còn chỗ này chỗ kia thể hiện tham sân si dưới nhiều hình thức, thì vẫn còn gọi là phàm tục. Bài kệ 421 Đức Phật dạy một cách cụ thể hơn về sự buông chấp để được giải thoát. Ai quá hiệu vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Tức là rũ bỏ được mọi sự chấp trước, chấp ngã sở hữu, chấp pháp. Ba loại chấp này đó nó gọi là còn là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã sở hữu là một phần của chấp pháp. Pháp là một khái niệm chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, chuyện mình, chuyện người, con người, sự kiện, tình huống, vấn đề, quan niệm, khái niệm, lý tưởng, học thuyết, chính trị, tôn giáo và bất kỳ cái gì mà còn chấp á, cái đó còn là dướng dính hết. Và không nắm dính vào bất cứ một cái chấp nào thì cái đó được gọi là buông xả. Nó khác với cái thái độ sống là thiếu trách nhiệm. Ta bỏ trách nhiệm, ta buông rơi con người, ta hắt bỏ cuộc đời, ta chán nản, ta tuyệt vọng, ta không mang gì nữa hết. Cái đó là cái người bị bế tắc, dễ bị điên loạn, hoặc là dễ tự tử, hoặc là dễ sống một cách là buông thả, không còn biết đến tương lai bản thân ra sao. Còn người mà vượt qua được mọi sự chấp trước á, thì cái quá khứ, hiện tại, vị lai nó trở thành một dữ liệu khi nào cần để họ sử dụng ra để mà minh họa ta, nhằm là giúp cho người khác hiểu rõ về nhân quả, chứ còn bản thân họ thì không bị kẹt vào nó. Bài kệ 422 Đức Phật phân tích về hình ảnh con châu chúa tượng trưng cho sự giác ngộ, bậc giác ngộ như sau: bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng vĩ đại, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Con chúa là đặc biệt hơn tất cả con châu thường, nó không dẫm đạp lúa mạ của người, nó không làm những cái điều sằng bãi, nó giữ uy tín và nhân và cái nhân cách của nó rất là tự kỷ luật, nó hiểu rõ cái gì cần làm không cần làm. Dĩ nhiên đây là cái hình ảnh biểu tượng thôi. Phần lớn các con châu thì không có con châu nào châu chúa, con châu nào là châu thường. Trong đàn ông thì có đàn ông chúa, có con ông chúa quyết định cái vận mệnh và ra lệnh điều khiển là hàng ngàn con ông còn lại. Còn trong đàn châu thì thường không có. Nhưng mà Đức Phật vẫn đưa cái hình ảnh này ra để sánh ví rằng là khi một người mà được giác ngộ giải thoát đó thì được xem là đứng đầu ở trong cái chủng loại con người. Và con trâu đó với con bò được xem là cái hình ảnh rất là gần gũi trong bối cảnh văn hóa tôn giáo của người Ấn Độ. Đức Phật đưa hình ảnh đó ra để cho ta dễ dàng hình dung rằng cái giá trị của một người giác ngộ là thuộc về bậc một, đi đầu, tiêu biểu, đạt được cái giá trị mà những cái chủng loại tương tự còn lại gần như là bị bỏ ngoài sau lưng rất là xa. Và các cái danh từ đóng vai trò tăng nữ liệt kê về bản chất của sự giác ngộ được Đức Phật nêu ra, đó là bậc anh hùng, tức là chiến thắng chính mình, vượt qua tất cả những phiền não, hay là bậc vĩ đại, tức là xứng đáng với một cái tầm pháp lớn, là vĩ nhân trong tất cả các vị vĩ nhân, hay là vươn lên trên các bậc vĩ nhân, hoặc là bậc chiến thắng, tức là chiến thắng được lòng tham sân si phiền não nghiệp chướng, rồi không bị nhiễm ô bởi bất cứ một cái điều kiện ô nhiễm nào. Bậc đó là một bậc tẩy tịnh tham sân si rồi thân và tâm, đó là bậc giác ngộ hoàn toàn. Thì đây là cái trạng thái mà giác ngộ giải thoát một bậc xuất gia chân chính có thể đạt được. Và cũng cần nói thêm là Đức Phật không nói là đây là người ta gọi là chân nhân, mà Ngài nói là đây là người ta gọi Bà La Môn, hay gọi là Sa Môn, hay là tu sĩ đó. Ý Đức Phật muốn nói rằng là người tại gia thì không được giải thoát, và cũng không cần có nhu cầu giải thoát để làm gì. Còn ai muốn giải thoát thì cứ trở thành người xuất gia, để có trọn điều kiện, phương tiện, thời gian, công sức, Rồi có cái không gian thuận lợi tốt cho tâm linh được phát triển. Còn thấy là người đại gia ta sống với vai trò trách vụ gia đình, rồi trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cuộc đời bằng cái nghề nghiệp chuyên môn phù hợp luật pháp và đúng với lương tâm là tốt rồi. Bài kệ cuối cùng 423, Đức Phật mô tả trạng thái an lạc như sau: ai biết được đời trước, thấy thiên giới độ xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Đây là một cái thức mô tả về cảnh giới chứng đắc của một vị đã chứng đắc. Biết được tương lai thì là chuyện dễ, ta có thể nương vào cái ngành tương lai học, phương pháp loại suy, hoặc là ta dùng các máy thiên văn để biết được bảo lục, hay là những cái chuyện sẽ xảy ra, hoặc là bằng công thức loại suy quy nạp dưỡng dịch tổng hợp, ta cũng có thể biết được trong tương lai nó có chuyện A, chuyện B, chuyện C, vân vân. Nhưng mà biết chuyện quá khứ là khó. Tới người có giác ngộ đó thì dễ biết được chuyện quá khứ, kiếp trước mình là cái gì, thân phận ra sao, nghiệp lực thế nào, gia cảnh, đời sống, cá tánh, tâm lý, hành động. Và ai làm chủ được cái kiếp trước của mình, biết rõ một như thế, thì người đó được gọi là hội tụ được một trong ba điều kiện để trở thành bậc giác ngộ. Còn thấy thiên giới độ xứ là có được cái thiên nhãn thông. Thiên giới đó là khỏi trời, độ xứ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là con người gọi là ngạ quỷ. Thì nắm rõ được cái cảnh giới tái sanh theo nghiệp trong tương lai của mình và chúng sinh từ đại cương đến chi tiết, thì gọi đó được gọi là chứng đắc, gọi là cặp mắt trời. Trời đây không phải là ông trời, mà là cặp mắt đặc biệt hơn người bình thường của chúng ta. Đạt được sanh diệt tận, đó là một cái từ gọi tương đương với lậu tận thông. Tức là mình thấy rõ được các phiền não nghiệp chướng trần ô đã được rơi rụng khỏi thân và tâm của mình bây giờ và tại đây. Không cần phải làm bài kệ gọi là chứng đạo để cho bậc thầy của mình kiểm chứng, hay là trình kệ giải thoát cho một người nào đó. Có còn trình kệ, còn kiểm chứng như thế thì chưa phải giải thoát. Còn cái công thức giải thoát đó, được Đức Phật nêu ra trong kinh Đàn Bali rất rõ. Người đó tự hiểu rõ, sanh đã tặng, phải mạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Người đó tự mình biết rõ, giống như mình đang khỏe, mình biết rõ mình không có bệnh, chứ còn phải đi nhờ bác sĩ khám mới biết là mình không có bệnh, thì người đó không phải là bệnh, không phải là khỏe trọn vẹn. Như vậy ba câu đầu mô tả về tam minh, lậu tận thông, tức là phiền não đã đoạn diệt, rồi túc mệnh minh, trí tuệ về nhân quả quá khứ, thi nhãn thông, trí tuệ về nhân quả tương lai, là những yếu tố xác định một người đã được chứng đắc. Để làm được việc ấy đó thì người đó phải được gọi, phải tu tập thắng trí, tức là trí tuệ siêu tuyệt, đạt được thành tựu từ nỗ lực ban tăng, được gọi là tự viên thành, chứ không phải là nương vào tha lực, cầu diện quan sinh, trông chờ một phép màu ở thần chú hay là danh hiệu Phật hay bất cứ cái gì. mà phải tự nỗ lực giải phóng phiền não khổ đau. Còn danh hiệu Phật hay là hơi thở nụ cười của thiền, là mặt thần chú đối với mật tông, chỉ là một phương tiện để chúng ta có được chánh niệm và chánh định thôi, chứ không thể là thay thế cho sự tu tập giải thoát. Và người được như thế được gọi là thành tựu viên mãn mọi thứ, hay là bậc đạo sĩ Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là đạo sĩ ở trên cuộc đời này. Nói tóm lại là hai bài kệ 422 và 423 bên cạnh mô tả những cái từ tương đương cho bậc giác ngộ là bậc anh hùng, bậc đại sĩ, bậc chiến thắng, bậc không nhiễm, bậc thanh tịnh, bậc giác ngộ, bậc Mâu Ni, bậc viên mãn, bậc thành tựu, bậc diệt sanh y, thì Đức Phật còn sánh ví cái bậc giác ngộ như là con châu chúa vậy. Là một cái từ để mà ca ngợi cái gương hạnh đạo đức và tuệ giác của một bậc đã thoát ra khỏi sanh tử và luân hồi. Và theo Đức Phật đó, ai là thánh thời này mới có giá trị cao nhất so với các khoái lạc giác quan mà người tại gia chúng ta có thể đạt được. Ở đây đó mang tính điều kiện và lại thuộc vào rất nhiều nguyên nhân và vào hoàn cảnh môi trường nói chung. Nói tóm lại là người tại gia đó thì cái an lạc thảnh thơi là rũ bỏ mọi chấp trước về ngã, về ngã sở hữu, về pháp, và sống tốt với đạo đức, làm các việc lành, có tinh thần vô ngã vị tha, dấn thân phụng sự và không đắm nhiễm trên phước báo mình đạt được. Còn người xuất gia đó thì an lạc thảnh thơi ngoài những điều vừa nêu còn chuyển hóa được dục ái, tham ái, rồi hữu ái, vô hữu ái, và chấm dứt tất cả tham sân si, kết liễu sanh tử và luân hồi. Đó là sự khác biệt giữa an lạc hạnh phúc của người tại gia và người xuất gia. Và với nhận xét này đó thì chúng ta kết thúc toàn bộ 26 phẩm rồi 423 bài kệ của Kinh Pháp Cú. Tuần sau thì chúng ta sẽ nghỉ một tuần, rồi nửa tháng nữa đó, kể từ ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ học lại. Thì trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ học kinh gì. Có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta tiếp tục đọc học những bài kinh Tạng Pali, chẳng hạn như kinh Trường Bộ, hay là trích lục kinh Tương Ưng và Tăng Chi, hoặc là chúng ta sẽ đọc học qua các kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa đó như, chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa. Thường thì chúng tôi là chưa muốn giảng kinh Pháp Hoa liền, để dành thời gian cho chúng ta học những bài kinh căn bản nền tảng chuẩn rồi, thì qua học những bài kinh sâu sắc đó, chúng ta không có bị hỏng chân hay là mất cái nền tảng. Thì quý vị có thể suy nghĩ thêm, dựa theo cái yêu cầu của đại đa số các học viên trong lớp đó, thì chúng tôi sẽ chọn là nên giảng kinh gì, hoặc là kinh Pali, hoặc là kinh Đại Thừa. Trên bàn này có câu hỏi mà hỏi quá dài dòng, nội dung nó quá rộng, như diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, tình sở tác trí, đệ nguyên cảnh trí. Thì nếu mà ai thích quan tâm với cái này đó thì chịu khó vào trong cái trang web tủ sách và học.com, và ở bên lề tay trái đó nó có cái mục đó là tâm thức học, thì chúng tôi đã giảng hai lần, một lần là 20 bài, một lần là 10 mấy bài. Thì ở những bài cuối đó, chuyển thức thành trí, tìm cái chủ đề đó để chúng ta đọc, thì sẽ có cái phần phân tích về bản chất của bốn loại trí tuệ như vừa nêu. Nhưng còn trong cái buổi giảng mà trả lời vấn đáp trong vòng 50 phút đó, thì khó có thể hết được nội dung. Tuy nhiên đó, để nắm rõ được đó, thì diệu quan sát đó, nó là cái trí tuệ thay thế cho ý thức mang cái tính chất là nhị nguyên. Diệu quan sát là mình quan sát một cách màu nhiệm, thì mình để không chấp trước bởi con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cho thành trí tuệ. Còn cái thành sở tác trí đó, xin lỗi, diệu quan sát trí là của cái năm giác quan. Thành sở tác trí đó là ta chuyển hóa từ cái ý thức, thay vì ý thức mình có những cái tưởng tượng, rồi có những cái vọng tâm, bây giờ mình giúp cho nó tạo thành những cái thành tựu về hạnh phúc, an lạc, ảnh thơi. thành sở tác là thành tựu mọi sự nghiệp. Còn cái bình đẳng tánh trí là chuyển hóa cái tâm thức a lệ, tâm thức mặt na, vốn là gọi là cái tâm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, chấp trước, phân biệt, dị nguyên, hơn thua, hận thù. Và vượt qua được cái tâm phân biệt đó thì ta có được cái bình đẳng tánh trí. Còn đại viên cảnh trí là thức a lệ gia. Thì đối với người phàm nó có hai phương diện, thanh tịnh và nhiễm ô. Còn khi mà ta đạt được đại viên cảnh đó, thì ta chọn về là thanh tịnh như một tấm gương tròn soi trong sáng, không có vật gì xung quanh đó mà không được tương phản vào. Đó tượng trưng cho trí tuệ tuyệt đối. Như vậy là chuyển thức thành trí, từ 8 thức mà ta thành 4 trí. Thì công thức đó gồm như sau: 5 thức đầu được gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì được đổi là thành là diệu quan sát trí. Ý thức thì trở thành là thành sở tác trí. Mạt na tức là chăm chấp ngã, ngã sở hữu chấp pháp, trở thành đó là bình đẳng tánh trí. Và a lệ gia được chuyển thành đó là đại viên cảnh trí. Thì để hiểu rõ thêm thì quý vị đọc lại, nghe lại cái bài giảng về tâm thức học ở trong tổ sách học.com. Còn về bát kính pháp á, thì chúng tôi đã có giảng 4 bài đã được phổ biến cũng trên trang web tổ sách học.com. Chịu khó nghe lại thì vì nó rất là dài lâu, nói sơ sơ thì nó không đi tới đâu mà dẫn tới hiểu lầm. Cho nên ai có mối quan tâm thì lên cái trang web đó, ngay cái phần đầu tiên nó có một cái ô tìm kiếm á, mình đánh cái chữ bát kính pháp thì tự động những cái bài giảng về nó sẽ xuất hiện. Chúng ta bấm ra mà nghe thì có đầu đuôi phân tích rõ ràng thì chúng ta đỡ phải hiểu lầm. Thì đây là những vấn đề tương đối là nó nhạy cảm. Thì xin kết thúc tại đây.